Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thủy My, Mai Vân, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 11, 2018. Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Singapore. Hàn Quốc trấn an về các bức ảnh vệ tinh, căn cứ tên lửa bí mật của Bắc Triều Tiên. Tại Trung Quốc, hàng chục sinh viên học chủ nghĩa Marxist bị bắt vì ủng hộ công nhân tranh đấu. NATO chỉ trích chương trình hỏa tiễn của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, châu Á, miền đất hứa đang được Nga thăm dò. Theo dòng thời sự, tham gia dự án xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như thế nào? Một thách đố đối với ASEAN. Kính thưa quý thính giả, được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 đã khai mạc vào chiều hôm nay 13 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Suntec Singapore với trọng tâm là Thương mại và Biển Đông. Từ Trung tâm Hội nghị, đặc phái viên Thanh Phương gửi về bài tường trình.
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN với các nước diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Suntec nằm ngay sát bên cạnh thương xá mang cùng tên. Tuy số công nhân được huy động ít hơn so với thượng đỉnh lịch sử Donald Trump Kim Jong-un vào tháng 6 vừa qua, nhưng việc có nhiều lãnh đạo quốc tế có mặt tại Singapore, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm Singapore, cũng đặt ra nhiều thách thức tương tự cho nhà chức trách đảo quốc này. Ngoài số quân dân được điều động là 1.600 người, họ phải triển khai đến 5.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh trên biển và trên bộ trong suốt 5 ngày diễn ra nhiều cuộc họp thượng đỉnh khác nhau. Dĩ nhiên là tại khu vực hội nghị, an ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn cả. Vào cuối chiều nay, các lãnh đạo của riêng 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh với trọng tâm là hội nhập kinh tế khu vực trong ASEAN, một khối được dự báo sẽ là nền kinh tế đứng hàng thứ tư thế giới vào năm 2030. Các lãnh đạo ASEAN cũng sẽ bàn về việc tiến tới ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực sẽ quy tụ 10 nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Cũng trong chiều hướng đẩy mạnh hội nhập kinh tế, hôm qua các bộ trưởng kinh tế của ASEAN đã ký kết một hiệp định đầu tiên về thương mại điện tử nhằm tạo một môi trường thuận lợi hơn cho việc mua bán trên mạng giữa các nước Đông Nam Á. Về mặt an ninh khu vực, dĩ nhiên là tình hình Biển Đông vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các lãnh đạo ASEAN. Đây là vùng biển mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên 90% diện tích, mặc dù có những khu vực tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á. Nếu đúng theo bản dự thảo mà báo chí Nhật đã có được từ tuần trước, thì trong bản tuyên bố đưa ra hôm nay, các lãnh đạo Đông Nam Á bày tỏ mối quan ngại về việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, xem đây là những hoạt động gây phương hại cho sự tin cậy lẫn nhau, cũng như cho hòa bình và ổn định khu vực. Bản tuyên bố cũng nhắc lại là ASEAN và Trung Quốc đang tiếp tục đàm phán để thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Các lãnh đạo Đông Nam Á cũng sẽ có dịp đề cập đến hồ sơ Biển Đông với Thủ tướng Lý Khắc Cường trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc sẽ diễn ra vào sáng mai. Thanh Phương từ Trung tâm Hội nghị Suntec Singapore, RFI.
Trong bối cảnh Trung Quốc gần như đã thực hiện xong hàng loạt tiền đồn ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho là Bắc Kinh không có tham vọng bành trướng bá quyền và phải 3 năm nữa mới có thể hoàn tất bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Phản ứng lại tuyên bố này, Cố vấn An ninh Tổng thống Mỹ John Bolton lên án hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Trung Quốc cũng bị NATO chỉ trích gia tăng chế tạo hỏa tiễn. Tổng thư ký NATO kêu gọi Bắc Kinh tham gia Hiệp định Quốc tế Kiểm soát Vũ khí, Thủy My cho biết chi tiết.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình công ZDF của Đức, ông Jens Stoltenberg tuyên bố, chúng tôi quan sát thấy Trung Quốc đầu tư rất lớn vào việc chế tạo nhiều loại vũ khí mới và hiện đại, trong đó có các loại hỏa tiễn, và phân nửa số hỏa tiễn của Trung Quốc vi phạm hiệp ước IMF nếu Bắc Kinh là nước tham gia ký kết. Tổng thư ký NATO muốn nhấn mạnh đến Hiệp ước về vũ khí tầm trung IMF được ký kết năm 1987 giữa Tổng thống Mỹ thời đó là Ronald Reagan và Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev. Hiệp ước này nhằm tiêu hủy các loại hỏa tiễn phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 cây số. Ông Jens Stoltenberg nói, chúng tôi rất mong mở rộng hiệp ước IMF, làm thế nào để Trung Quốc có thể tham gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây loan báo việc Hoa Kỳ rút khỏi IMF. Washington tố cáo Nga vi phạm hiệp ước, nhưng đồng thời cũng cáo giá các chương trình vũ khí của Bắc Kinh.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, ASEAN muốn Miến Điện phải quy rõ trách nhiệm về các tội ác tại bang Rakhine. Yêu cầu này được ghi trong bản dự thảo tuyên bố chung, phản ánh một quan điểm cứng rắn hơn của khối ASEAN trên hồ sơ nhạy cảm này.
Bản dự thảo tuyên bố của Chủ tịch ASEAN mà hãng tin Reuters đọc được khẳng định rằng tình hình tại bang Rakhine, miền Bắc Miến Điện là một vấn đề đáng quan ngại. Và khối ASEAN kêu gọi Ủy ban điều tra được chính phủ Miến Điện thành lập tiến hành một cuộc điều tra vô tư về các cáo buộc vi phạm nhân quyền và các vấn đề liên quan, đồng thời buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Theo Reuters, lời kêu gọi trên đây có thể sẽ thay đổi khi các lãnh đạo thảo luận vấn đề này. Nhưng nếu được thông qua, thì đó sẽ là một chuyển biến đáng kể trong cách làm việc của ASEAN, vốn luôn tránh can thiệp vào công việc nội bộ của các thành viên. Tuy nhiên, ASEAN bị buộc phải có thái độ cứng rắn trên hồ sơ này trong bối cảnh một báo cáo tháng 8 vừa qua của Liên Hiệp Quốc đã công bố chi tiết các vụ giết người hàng loạt nhắm vào sắc tộc Rohingya tại bang Rakhine mà thủ phạm là quân đội Miến Điện. Còn tổ chức ân xá quốc tế hôm nay thì cho biết là họ đã thu hồi giải thưởng về nhân quyền cao quý nhất mà họ đã trao tặng trước đây cho bà Aung San Suu Kyi. Theo tổ chức này thì lãnh đạo Miến Điện không còn xứng đáng giữ giải thưởng này vì đã để cho việc vi phạm nhân quyền tiếp diễn mà không lên tiếng chống tình trạng bạo lực nhắm vào người Rohingya.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc giảm nhẹ vấn đề sau khi một trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua công bố các bức ảnh vệ tinh chụp những căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật của Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Frederick Ojakias giải thích.
La Corée du Nord entretient un réseau de 20 bases secrètes d'opérations de missiles balistiques, explique un long rapport.
Bắc Triều Tiên duy trì một hệ thống 20 căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật. Một báo cáo dài của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã cho biết như trên và công bố các bức ảnh vệ tinh liên quan đến 13 căn cứ này. Báo chí Mỹ nói nhiều đến bản báo cáo. Tờ The New York Times còn cáo buộc Bắc Triều Tiên rất gian trá trong lúc Bình Nhưỡng đang thảo luận việc tháo gỡ các cơ sở hạt nhân. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tìm cách giảm nhẹ vấn đề, cho rằng trên thực tế, bản báo cáo không đưa ra điều gì mới cả, và nhắc lại là các cơ quan tình báo của Mỹ đã biết đến sự tồn tại của các căn cứ nói trên. Theo chính quyền Seoul, không thể nói là lừa dối khi mà Bắc Triều Tiên không hề ký một thỏa thuận nào liên quan đến các căn cứ này. Chính quyền Hàn Quốc lo ngại là các tiết lộ mới của bản báo cáo phá hỏng tiến trình đối thoại vốn rất mong manh. Giới quan sát cũng nhắc lại là Bắc Triều Tiên không tự ý tháo gỡ các cơ sở này. Bình Nhưỡng cho rằng các căn cứ tên lửa là cần thiết để bảo vệ đất nước khi xảy ra các xung đột quy ước trong lúc không có những bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Tại Trung Quốc, của Tập Cận Bình, áp dụng tư tưởng Marxist học và học đường vào đời sống sẽ bị tống giam. Một nhóm sinh viên Marxist cuối tuần qua loan báo hơn một chục thành viên đã bị bắt vì tranh đấu cho quyền lợi công nhân ở miền Nam Trung Quốc và hôm nay có thêm 3 thành viên khác bị bắt giữ thô bạo ở Vũ Hán. Khi đàn áp những người tố cáo bất bình đẳng xã hội, Bắc Kinh muốn chặn đứng hiện tượng sinh viên tham gia tranh đấu cùng với công nhân trong những năm gần đây. Thông tin viên Angelique Forcé tại Thượng Hải trừng tường trình.
Parmi la dizaine d'étudiants qui ont été arrêtés, 5 venaient d'être diplômés.
Trong số hơn một chục sinh viên bị bắt, có 5 người vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh danh giá. Trong đó, có một sinh viên bị bắt ngay trong trường vào nửa đêm, bị đánh đập và trống vào một chiếc xe hơi. Tất cả đều thuộc một hiệp hội sinh viên vào mùa hè vừa qua đã binh vực một nhóm công nhân ở miền Nam Trung Quốc. Những công nhân này tố cáo bị đối xử như nô lệ và đòi hỏi lập ra công đoàn riêng của mình. Thế nên, một số sinh viên trong nhóm đã đi đến tận nhà máy để ủng hộ họ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình bị đàn áp và nhiều công nhân bị bắt. Kể từ lúc đó, phong trào sinh viên lan rộng ra tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh vốn lo sợ tất cả những phong trào xã hội, sẵn sàng làm mọi cách để dập tắt tiếng nói của các nhà đấu tranh. Thực ra, những sinh viên trẻ tuổi này, theo chủ thuyết Marxist, đang được Bắc Kinh tuyên truyền rộng rãi. Nhưng trong một nước Trung Quốc của Tập Cận Bình, tốt nhất là đừng nên biến lý thuyết thành hành động.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Cũng trong lĩnh vực nhân quyền, ngày hôm nay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên nghe những tin đồn về các trại cải tạo đang giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, mà hãy nghe vào những thông tin chính thức của Bắc Kinh. Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ vì bị Ngoại trưởng Pháp cho là làm trò chính trị trong vụ nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út bị thủ tiêu. Ankara cho biết rất tức giận vì đã cung cấp tất cả dữ liệu cho phía Pháp, do đó không thể chấp nhận lời lẽ của Ngoại trưởng Pháp Le Drian. Thông tin viên RFI tại Istanbul Alexandre Bizet tường thuật.
Jean-Yves Le Drian a dépassé les bornes, c'est son homologue turc qui l'a dit lundi après l'interview du ministre français des Affaires étrangères.
Jean-Yves Le Drian đã đi quá xa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã không dằn cơn tức giận ngày hôm qua sau bài trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Pháp. Ngoại trưởng Cavusoglu còn nhấn mạnh là đồng nhiệm Pháp thiếu lễ độ. Ngoại trưởng Pháp còn phải học về cách nói với Tổng thống nước ngoài. Ông Cavusoglu cũng nêu câu hỏi, họ, tức là Pháp, có gì phải che giấu? Tại sao lại muốn ém nhẹm vụ việc này? Ankara rất tức giận. Trong bối cảnh, Thổ Nhĩ Kỳ cho đến giờ muốn dựa vào các đồng minh phương Tây để gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa từ Pháp trở về sau khi dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất ngày 11 tháng 11 vừa qua. Trong cuộc tranh cãi này với Paris, Tổng thống Erdogan đã có thể dựa vào Thủ tướng Canada. Ông Justin Trudeau xác nhận là đã nhận được các tài liệu ghi âm mà tình báo Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tới. Một viên chức phủ tổng thống ở Ankara đã nhắc lại việc này để chứng minh là những ghi âm liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi là có thật và đó là bằng chứng quy tội chính quyền Ả Rập Xê Út. Những ghi âm này đã được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ nêu lên từ tháng 10 và đã được Tổng thống Erdogan xác nhận vào thứ Bảy vừa qua.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Cố vấn an ninh Mỹ Trumpleton muốn gây sức ép, trừng phạt tối đa Tehran.
Phát biểu tại Singapore, ông Bolton đánh giá là chính quyền Iran đang chịu sức ép thực sự và ý định của Hoa Kỳ là gây sức ép mạnh mẽ, không muốn nói là gây sức ép tối đa. Washington, theo ông, sẽ gia tăng đáng kể việc thực hiện trừng phạt. Tổng thống Mỹ tin chắc là sức ép kinh tế sẽ buộc Iran chấp nhận điều kiện của Mỹ cho một thỏa thuận mới. Xin nhắc lại là vào tháng 5 vừa qua, thì Mỹ đã rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết vào năm 2015, bị cho là quá dễ dãi với Iran. Và sau đó, Hoa Kỳ áp đặt hai đợt trừng phạt, đợt gần đây là vào đầu tháng 11 này, nhắm vào dầu hỏa và tài chính Iran. Theo ông John Bolton, thì Iran đã tìm cách tránh né trừng phạt Mỹ, và ông khẳng định là các nước châu Âu lúc ban đầu đã không chấp nhận việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận, nhưng nhiều nước bây giờ đã đi đến kết luận này. Còn theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, do bị trừng phạt thì tăng trưởng kinh tế Iran sẽ rơi xuống mức âm 1,6% trong năm nay và trừ 3,6% vào năm tới. Còn cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA vào hôm qua đánh giá là Iran vẫn tiếp tục tôn trọng các điều khoản giới hạn chính trong thỏa thuận đã ký kết.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad điều chỉnh lại một dự luật có thể làm hàng triệu người tị nạn mất nhà đất sau khi bị phương Tây và các tổ chức phi chính phủ chỉ trích. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife cho biết thêm chi tiết.
La loi numéro 10, appelée aussi la loi sur le renouveau urbain, permet au gouvernement.
Đạo luật số 10 còn gọi là luật tái thiết đô thị giúp cho chính quyền Syria trưng thu nhà đất của tư nhân để xây dựng những công trình địa ốc đồ sộ. Đổi lại, các chủ sở hữu nhận được cổ phần trong các dự án này. Thoạt nhìn thì đạo luật có thể được coi là tích cực vì tạo điều kiện cho việc tái thiết đất nước đã bị tàn phá sau hơn 7 năm chiến tranh. Nhưng phe đối lập, các tổ chức phi chính phủ và các nước phương Tây đã cực lực tố cáo, cho rằng nhờ luật này mà chính quyền Syria có thể trưng thu đất đai của hàng triệu người, đặc biệt là trong số 5 triệu người tị nạn ở nước ngoài và 6 triệu người phải sơ tán ở trong nước. Không phải lúc nào người dân cũng có đủ những giấy tờ mà chính quyền đòi nộp, nhiều khi đã bị tiêu hủy trong những trận đánh. Đặc biệt là thời hạn ấn định để những người liên quan nộp giấy chứng nhận quyền sở hữu được cho là quá ngắn, chỉ có một tháng, sau khi một vùng đất được quy định là khu phát triển đô thị. Trong vòng 30 ngày phải thu thập đầy đủ giấy tờ và làm các thủ tục cần thiết. Đối với hàng triệu người tị nạn, điều này hầu như là bất khả thi. Ngày hôm qua, Bashar al-Assad đã phải cho sửa đổi đạo luật có nguy cơ gây đảo lộn về mặt xã hội và dân số rất khó xử lý. Từ nay, thời hạn để nộp bằng khoán nhà đất được kéo dài ra một năm và các tài liệu phải nộp được đơn giản hóa.
Paul Khalife, Beirut, RFI. Còn tại Pháp, hôm nay là ngày tưởng niệm nạn nhân loạt vụ khủng bố Paris cách nay đúng 2 năm, là 130 người chết và trên 350 người bị thương.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cùng với Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner và Đô trưởng Paris Anne Hidalgo sáng nay đến sân vận động Stade de France. Tiếp theo là 5 quán bar và nhà hàng ở Paris bị xả súng làm 39 người chết. Đoạn cuối của hành trình tưởng niệm là nhà hát Bataclan ở quận 11, nơi 90 khán giả đã bị thảm sát. Sau đó diễn ra buổi lễ cho các hiệp hội nạn nhân tổ chức. Cuối cùng tại điện Matignon, các kỷ niệm chương sẽ được trao cho các nạn nhân vụ khủng bố ngày 13 tháng 11.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Sáng nay đã có thêm 2 người Palestine thiệt mạng vì đạn pháo của quân đội Israel, nâng tổng số người chết trong 24 giờ qua lên 6 người, nhằm trả đũa hàng trăm vụ bắn rocket từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel. Từ hôm qua, khoảng 400 quả rocket và mortar đã được Israel bắn sang 150 vị trí quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas, biến nhiều trụ sở thành gạch vụn. Đây là đợt đụng độ ác liệt nhất kể từ năm 2014, hai bên đang ở bờ vực chiến tranh.
Hành khách chuyến bay Paris-Thượng Hải của Air France bị kẹt ở Nga từ 2 ngày nay do sự cố kỹ thuật. Vấn đề là chiếc thứ hai được gửi đến tiếp cứu cũng bị sự cố. Hiện nay, 300 hành khách và phi hành đoàn chờ chiếc thứ ba.
Bà Mi Úc Trinh, 50 tuổi, được cho là gốc Việt. Nghi can chính trong vụ hàng loạt quả dâu bị gài kim khâu ở Úc từ hôm qua đã bị tạm giam. Nước Úc trải qua nhiều tuần lễ khủng hoảng từ tháng 9, ngành trồng dâu bị thiệt hại 116 triệu đô la Úc. Sau khi phát hiện 200 vụ gài kim vào một số trái cây, cơ quan điều tra tìm thấy ADN của bà Trinh trong 7 trường hợp.
Khắc tin của Tổng thống Nga Vladimir Putin, luật sư Alexei Navalny cho biết ông bị cảnh sát phi trường Nga cấm xuất cảnh. Hôm nay lẽ ra nhà hoạt động nhân quyền lấy máy bay sang Đức và sau đó qua Pháp ở Strasbourg, nhưng ông bị cảnh sát biên giới chặn ở phi trường.
Chiến hạm Na Uy gần như chìm hẳn sau vụ đụng tàu dầu. Chiến hạm này đã chìm xuống biển sâu do dây neo bị đứt. Hải quân Na Uy đang cân nhắc khả năng trục vớt vì việc mất chiến hạm 5.000 tấn là thiệt hại lớn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Châu Á, miền đất hứa đang được Nga thăm dò. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong bối cảnh bị áp lực trừng phạt của châu Âu và Mỹ, Moscow thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, nhưng cùng lúc đi tìm những đối tác mới ở châu Á để không mất thế độc lập. Lần đầu tiên một nguyên thủ Nga đặt chân đến Singapore, Tổng thống Vladimir Putin tham dự thượng đỉnh ASEAN Nga và Đông Á, trong lúc Thủ tướng Dmitry Medvedev chuẩn bị sang Papua New Guinea dự thượng đỉnh APEC ngày 14 và 15 tháng này. Sự kiện chủ nhân Điện Kremlin đến Singapore gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi vì chưa bao giờ Tổng thống Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á từ khi gia nhập vào năm 2011. Từ trước đến nay, Tổng thống Putin chỉ dự các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Nhưng năm nay, trong khi Thủ tướng Dmitry Medvedev dự APEC, thì Tổng thống Putin công du Singapore và tham dự thượng đỉnh Đông Á cùng ngày. Từ khi Liên Xô sụp đổ để tái cấu trúc kinh tế, Nga đã bắt đầu hướng về Đông Á, đầu tàu của tăng trưởng thế giới từ thập niên 1990. Tiếp theo đó, vì xung khắc với Mỹ và Liên hiệp châu Âu, nhất là từ 2014 sau vụ Crimea, Nga tập trung vào vùng Trung Á, vùng ảnh hưởng truyền thống. Trong bối cảnh bị Tây Phương và Mỹ gia tăng trừng phạt gây sức ép, từ sau những vụ gián điệp can thiệp bầu cử và can thiệp ở Syria, chính quyền Nga phải nỗ lực hơn đi tìm những đối tác mới, cải thiện quan hệ với Trung Quốc qua các định chế kinh tế an ninh như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Liên hiệp Kinh tế Á-Âu. Tuy nhiên, theo phân tích của Van Dijk Club, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Nga ở Moscow, thì Tổng thống Putin không muốn nước Nga bị biến thành đối tác đàn em của Trung Quốc. Do vậy, chiến lược hướng đông của Moscow phải đi xa hơn. Có 4 lý do thúc giục Putin phải đi xuống tận châu Á, Ấn Độ Dương. Trước tiên là nhu cầu kinh tế. Các nước châu Á, nhất là Nhật Bản, có thể giúp cho Nga phát triển vùng Viễn Đông thừa đất thiếu dân. Thứ hai là khác với Liên hiệp châu Âu, các nước Đông Nam Á không đặt vấn đề nhân quyền, không thắc mắc chuyện nội bộ của nước Nga hay khủng hoảng Ukraine. Thứ ba là quân sự. Nga xuất khẩu khá nhiều vũ khí cho một số nước lớn trong vùng như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Bộ Tư lệnh Lực lượng Viễn Đông của Nga đã được cải tổ. Hạm đội Thái Bình Dương được tái tổ chức. Nếu được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ sẽ là một lá chủ bài của cường quốc quân sự thứ hai thế giới. Chiến lược địa chính trị là lý do thứ tư. Tham dự các diễn đàn của ASEAN là cơ hội để Tổng thống Nga phục hồi vị thế trước đây của Moscow ở khắp khu vực, từ tình hình bán đảo Triều Tiên, ban giao với Nhật và quan hệ với Mỹ bên ngoài khuôn khổ NATO. Nói cách khác, Tổng thống Putin là một công đôi ba việc: thoát trừng phạt Mỹ, không rơi vào thế bị động với Trung Quốc, cân bằng cán cân lực lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo Anna Maria Romero, một nhà phân tích độc lập ở Singapore, thì thách thức của Tổng thống Nga là làm sao biến vận hội ở phương Đông thành kết quả cụ thể cho nước Nga. Vấn đề còn lại là liệu thực tế có thuận chiều với đường lối bị xem là duy ý chí của lãnh đạo Nga hay không. Trả lời phỏng vấn nhật báo kinh tế Pháp Liseco, giới doanh nhân Nga cho biết họ quen và thích buôn bán làm ăn với đối tác châu Âu hơn là với châu Á xa xôi. Châu Âu nếu không là quê hương thứ nhất thì cũng là quê hương thứ hai của một cộng đồng người Nga rất đông đảo. Ở châu Á cũng thế, một quan chức thân cận với Tổng thống Putin than phiền là Tokyo tuy hứa đầu tư thật nhiều. Thủ tướng Shinzo Abe gặp Putin 22 lần nhưng thực hiện chẳng bao nhiêu. Quần đảo Kurin là cản lực trên đường đông tiến của chủ nhân điện Kremlin. Một ẩn số khác là Malaysia. Chưa rõ Thủ tướng Mohammad Mahathir sẽ nói gì với Tổng thống Nga về vụ chiếc máy bay của Malaysia MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất, 100 năm tác phẩm L'Histoire du Soldat, chuyện một người lính của nhạc sĩ Igor Stravinsky vừa tròn 100 năm tuổi. Thanh Hà phỏng vấn nhạc trưởng Olivier Guillon. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam, chân dung người lính Việt Nam trong Thế chiến thứ nhất. Thu Hằng đặt câu hỏi với sử gia Pierre Brochard, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là tiết mục theo dòng thời sự. Tham gia dự án xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như thế nào? Một thách đố đối với ASEAN. Trọng Thành biên soạn và trình bày.
Châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng khẳng định là đầu tàu kinh tế của thế giới. Tuy nhiên, thách thức lớn đối với khu vực này là thiếu đi một kiến trúc an ninh và hợp tác quốc tế. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đi kèm với nhiều đe dọa về an ninh, đặc biệt với các hoạt động quân sự hóa quy mô lớn của Bắc Kinh tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Liệu khối ASEAN có tham gia được vào dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do mà Hoa Kỳ và các đồng minh đang khởi xướng để tận dụng được cơ chế an ninh mới này, tự đề kháng được trước các đe dọa từ Trung Quốc hay không? Từ 2 năm nay, dự án xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó Biển Đông là một tâm điểm, được Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng như Ấn Độ cổ vũ, đang ngày càng thu hút sự chú ý của các quốc gia châu Á, đặc biệt là các nước ASEAN. Tuy nhiên, cho đến nay, vấn đề này dường như khối ASEAN vẫn đang tìm kiếm một cách tiếp cận riêng, vừa để tận dụng được các hậu thuẫn của các cường quốc bên ngoài nhằm ngăn chặn sự lấn lướt của Trung Quốc, nhưng lại vừa không bị kẹt vào thế đối đầu giữa hai khối, một bên là Bắc Kinh và bên kia là các quốc gia dân chủ, trong đó Hoa Kỳ đóng vai trò trụ cột. Tham gia dự án xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như thế nào là một thách đố hàng đầu đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á hiện nay. Dự án xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cụ thể là gì?
Ý tưởng về một khu vực nối liền hai vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương từng được lãnh đạo một số quốc gia thai nghén từ nhiều năm nay. Đặc biệt đáng chú ý có ý tưởng của Thủ tướng Nhật Bản được nêu ra lần đầu tiên vào năm 2007. Trong chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhắc đến tác phẩm Hội tụ hai biển lớn của một nhà tư tưởng Ấn Độ thế kỷ 17 như một ẩn dụ cho khát vọng lâu đời, tìm kiếm liên thông giữa hai thế giới, hai vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thúc đẩy quan hệ toàn diện Nhật-Ấn. Tuy nhiên, phải cho đến hồi tháng 12 năm ngoái, dự án này mới bắt đầu có được hình thù cụ thể với việc lần đầu tiên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được đưa vào chiến lược an ninh quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ. Cùng với sự thay đổi này, Ấn Độ trở thành một đối tác chiến lược hàng đầu của nước Mỹ. Trong chiến lược mới lần này của Mỹ, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được xếp số 1 đứng trên châu Âu và Trung Đông. Đây là điều mà nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là thay đổi lớn nhất so với thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Về mặt lý thuyết, chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương có thể coi là một bước tiến mới so với chính sách xoay trục sang châu Á của Obama. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được Hoa Kỳ và các đồng minh cổ vũ bao gồm vùng biển Bắc Ấn Độ Dương và toàn bộ vùng biển giữa Thái Bình Dương kéo dài đến bờ Tây Hoa Kỳ, trong đó Biển Đông nằm ở vị trí trung tâm. Đối với chính quyền Donald Trump, thì khu vực dân cư đông đúc nhất và năng động nhất hành tinh về mặt kinh tế này là nơi cạnh tranh của hai quan điểm đối kháng, một bên cổ vũ cho tự do, bên kia chủ trương dùng vũ lực. Washington chỉ trích đích danh Trung Quốc như là bên chủ trương dùng vũ lực để thao túng con đường hàng hải chiến lược với việc thúc đẩy quân sự hóa tại Biển Đông, thách thức chủ quyền của nhiều quốc gia ven bờ.
Từ đó đến nay, dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương có thêm những diễn tiến gì mới?
Dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương lấy bộ tứ Mỹ, Nhật, Úc, Ấn làm trụ cột giữa bốn quốc gia nói trên đã có nhiều phối hợp. Nhưng để thực sự có được chân đứng tại khu vực này, được sự tin cậy rộng rãi, dự án nói trên phải được sự hậu thuẫn của khối các quốc gia Đông Nam Á. Bởi từ khoảng 2 thập niên trở lại đây, ASEAN được coi là tâm điểm của kiến trúc an ninh khu vực. Từ nhiều năm nay, ASEAN là nơi diễn ra các tiếp xúc đối thoại mở rộng bao gồm các quốc gia Đông Á, chung như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, các nước Nam Á hay Thái Bình Dương. Nếu trong tương lai có một cơ chế an ninh hợp tác quốc tế rộng lớn bao trùm toàn bộ khu vực này, thì ASEAN chắc chắn sẽ phải đóng một vai trò trọng yếu. Trong thời gian gần đây, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đang nổi lên như là một đối tác cơ bản cho phép kết nối phần đóng góp của ASEAN với dự án xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do. Dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ là một trong các chủ đề chính được thảo luận vào ngày mai 14 và ngày 15 tháng 11 tại Singapore, trong Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 13. Ngoại trưởng Indonesia Mark Sudi sẽ trình bày lập trường của Jakarta. Cũng xin nói thêm là trước đó hồi tháng 8, Ngoại trưởng Indonesia đã đề nghị triệu tập khẩn một cuộc họp cấp ngoại trưởng của khối để xác định một lập trường chung của ASEAN đối với dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, lời đề nghị này cho đến nay chưa được hồi đáp. Lần này, theo tờ Straits Times, Indonesia đã thảo ra một tài liệu phác thảo mang tựa đề Indo-Pacific Outlook và đã chuyển đến 9 thành viên còn lại của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Thượng đỉnh Đông Á tại Singapore chính là cơ hội để các thành viên ASEAN tìm kiếm đồng thuận.
ASEAN đối mặt với các thách thức nào trong vấn đề này?
Trở ngại lớn nhất là từ Trung Quốc, Bắc Kinh sợ rằng dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ được sử dụng như một phương tiện để lập ra một liên minh chính trị chống Trung Quốc với trụ cột là bộ tứ Mỹ-Nhật, Úc-Ấn, cộng thêm một số thành viên ASEAN. Indonesia và các nước ASEAN sẽ phải rất mềm dẻo để có thể tìm ra một tiếp cận phù hợp, trước hết là về vấn đề tên gọi, các thương lượng cho việc tham gia vào một dự án như vậy hiện mới chỉ đang trong giai đoạn khởi đầu. Theo nhiều nhà quan sát, tên gọi Ấn Độ-Thái Bình Dương cần được điều chỉnh để dung chứa được phần đóng góp của các nước ASEAN với tư cách là khu vực nằm ở trung tâm của vùng địa lý nói trên. Trong các tên gọi thì có một số tên gọi của Malaysia hay Indonesia đều có chữ ASEAN bên cạnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một thách thức lớn khác đến từ chính phủ Hoa Kỳ, theo một số nhà quan sát, sau khi cổ vũ cho dự án mới này, Washington chưa có thêm các nỗ lực mới để xác định rõ hơn quan điểm, đặc biệt trong quan hệ với các đồng minh và đối tác trong ASEAN. Công luận ASEAN chờ đợi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi tham dự Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào ngày mai tại Singapore sẽ trình bày tiếp rõ các tiếp cận của Washington. Chuyên gia về an ninh khu vực, ông Anthony Miner, người Úc, thậm chí còn lo ngại là dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ tan lụi nếu không được khối ASEAN ủng hộ. Chuyên gia Úc cũng chỉ ra là cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương có điểm yếu của nó là không bao hàm châu Á, vì vậy khó chinh phục được cảm tình của dân chúng ASEAN. Nhà nghiên cứu Pháp Victor Germain trong một bài nhận định trên Asia List mới đây đã ghi nhận tình trạng bất lợi hiện nay cho dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do khi nhiều quốc gia châu Á hoài nghi về sự đóng góp của Hoa Kỳ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái đã quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương để ngỏ không gian cho Trung Quốc tung hoành. Tuy nhiên, chuyên gia Pháp Victor Germain cũng dự đoán là trong bối cảnh nhiều nước ASEAN còn phân vân, các thảo luận trong nội bộ ASEAN sẽ kéo dài, thì tiếp cận của Ấn Độ sẽ có vai trò rất là quan trọng. Lập trường của New Delhi ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN phối kết chặt chẽ với Úc và Việt Nam, nhưng không chấp nhận loại trừ Trung Quốc, ắt hẳn sẽ xóa tan được hoài nghi của khá nhiều thành viên ASEAN trước một dự án vốn bị coi là khá xa lạ về một khu vực rộng lớn nối liền hai biển.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Singapore. Hàn Quốc trấn an về các ảnh vệ tinh chụp căn cứ tên lửa bí mật của Bắc Triều Tiên. Tại Trung Quốc, hàng chục sinh viên học chủ nghĩa Marxist bị bắt vì ủng hộ công nhân tranh đấu. NATO chỉ trích chương trình hỏa tiễn của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, châu Á, miền đất hứa đang được Nga thăm dò. Theo dòng thời sự, tham gia dự án xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như thế nào, một thách đố đối với ASEAN. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2018, thế giới có 7,1 tỷ dân. Trong vòng 30 năm nữa, con số này sẽ là 10 tỷ và đến năm 2100 sẽ là khoảng 12 tỷ dân. Các nhà khoa học dùng hồi chuông báo động. Nhật báo Kinh tế Liseko trong số ra ngày hôm nay 13 tháng 11 trích số liệu trên trang chủ của Viện Nghiên cứu Dân số Pháp INET. Theo đó, mỗi giây có 2,7 công dân mới. Mỗi năm, dân số thế giới tăng thêm 89 triệu người, theo tỷ lệ 150 triệu sinh ra so với 60 triệu người chết. Liệu trái đất có đủ sức gánh vác 10 tỷ dân vào năm 2050 hay không? Ký chung một bài viết trên Le Monde, khoảng 20 nhà khoa học và chủ doanh nghiệp cùng rung hồi chuông báo động và kêu gọi kìm hãm mức tăng dân số. Theo họ, đây là nguyên nhân gây xáo trộn môi trường và khí hậu và kéo hành tinh chúng ta đến thảm họa thực sự. Khuyến cáo được đưa ra là cần tài trợ cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình và tránh thai, đặc biệt là ở châu Phi. Dù có nhiều chương trình hành động được khuyến cáo để hạn chế hiện tượng trái đất nóng lên như thay bóng đèn tiết kiệm năng lượng, sử dụng ô tô hybrid chạy xăng điện v.v. Nhưng theo hai nhà khoa học của Thụy Điển thì bớt một người con là giải pháp tốt nhất cho môi trường. Khuyến cáo này gặp nhiều ý kiến bất bình và chỉ trích, nhưng một lần nữa lại trở thành chủ đề thời sự sau khi AFP đăng lại một biểu đồ về hiện tượng này nhân dịp khối GIEC công bố một báo cáo mới về biến đổi khí hậu.
Câu hỏi đặt ra, trái đất có khả năng chứa được bao nhiêu người? Ngay từ năm 1679, nhà nghiên cứu tiền phong người Hà Lan về sinh học tế bào Antony van Leeuwenhoek cho rằng không quá 13,4 tỷ người.
Từ đó, nhiều nghiên cứu khác đưa ra con số nghiên cứu mới như từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ. Năm 2017, trong một diễn đàn chung trên tạp chí BioScience, 15.000 nhà khoa học từ 184 nước khẳng định khả năng tiếp nhận của trái đất đã đạt đến mức giới hạn nhưng không đưa ra con số cụ thể, đồng thời kêu gọi xác định lâu dài, kích thước dân số có thể chịu đựng được. Thực vậy, một cá nhân tiêu thụ càng nhiều nguồn tài nguyên thì họ trừ lại càng ít cho những người khác. Hiện tại, nhân loại cần một trái đất rưỡi để hưởng được các dịch vụ sinh thái. Vì vậy, hàng năm tổ chức Global Footprint Network công bố ngày vượt quá giới hạn, có nghĩa là ngày nhân loại đã tiêu thụ hết năng lượng mà trái đất có thể tái tạo trong một năm. Trong thập niên 1970, mốc này là ngày 29 tháng 12, thì đến năm 2018, ngay từ ngày 1 tháng 8, nhân loại bắt đầu ăn lạm nguồn tài nguyên.
Nhà nghiên cứu Jacques Véron, Viện Nghiên cứu Dân số INET nhấn mạnh, giảm bớt bất bình đẳng là thách thức lớn nhất của dân số tương lai. Thực vậy, 80 quốc gia thiếu nước, 1/5 dân số thế giới không có nguồn nước sạch và 1 tỷ con người không đủ ăn.
Một nghiên cứu do một tổ chức phi chính phủ Mỹ công bố vào tháng 10 năm 2017 chỉ đích danh 90 công ty chính chuyên sản xuất dầu lửa, khí đốt, than và xi măng gây ra 57% lượng khí CO2 trong khí quyển, một nửa của mức tăng nhiệt độ trên thế giới và khoảng 30% mức tăng mực nước biển so với năm 1880. Một nguyên nhân khác được tổ chức Crane công bố là các tập đoàn công nghiệp sản xuất thịt và sản phẩm sữa. Theo tổ chức phi chính phủ này, thì 20 tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực trên phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính hơn cả toàn nước Đức. Theo khuyến cáo của Crane, thì nếu muốn nuôi sống cả hành tinh mà vẫn chống biến đổi khí hậu, thì thế giới phải nhanh chóng đầu tư vào việc chuyển hướng sang các hệ thống cung cấp thực phẩm dựa trên các nhà sản xuất nhỏ, nông nghiệp sinh thái và các chợ địa phương.
Biến đổi khí hậu là một trong những chủ đề bất đồng giữa Liên hiệp châu Âu và Mỹ. Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris COP21 để phục vụ lợi ích cho chính sách nước Mỹ trên hết, American First.
Ngoài khí hậu, hai bên bờ Đại Tây Dương còn bất đồng về Iran, thương mại, Israel-Palestine, an ninh châu Âu v.v. Tất cả đều thể hiện sự co cụm của chính quyền Mỹ, sự khác biệt trong cách nhìn về giá trị, về chủ nghĩa đa phương và quan hệ quốc tế. Lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất tại Paris là dịp để Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ sự khác biệt giữa chủ nghĩa dân túy và tinh thần yêu nước. Ông Macron khẳng định tinh thần yêu nước là sự đối lập với chủ nghĩa dân túy là sự phản bội lòng yêu nước. Theo xã luận của Le Monde, thì thông điệp này trước hết là nhằm vào những công dân Pháp ủng hộ chủ nghĩa dân túy, nhưng cũng trực tiếp nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chính châu Âu cũng đang bị truy rẽ và đối đầu với làn sóng dân túy. Một nước Anh muốn rời khỏi Liên hiệp châu Âu chủ yếu vì vấn đề tiếp nhận người nhập cư. Nhiều chính phủ châu Âu do các đảng dân tộc chủ nghĩa điều hành hoặc bị suy yếu vì các liên minh mong manh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ một tháng nay, vụ ám sát nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán nước này ở Istanbul trở thành công cụ chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ để làm suy yếu uy tín của Vương quốc Hồi giáo, một trong những đối thủ cạnh tranh của Ankara trong khu vực.
Trong bài viết, đối mặt với Riyadh, ông Erdogan tìm cách trục lợi về vụ Khashoggi. Le Figaro đánh giá đó là một cuộc chiến truyền thông thực thụ, nếu không phải là nhằm loại thái tử kế nghiệp Mohammed bin Salman, thì ít nhất cũng nhằm sỉ nhục người đang điều hành Ả Rập Xê Út. Thậm chí đây là cơ hội mơ ước để cố tăng cường ảnh hưởng trong vùng của Thổ Nhĩ Kỳ, theo nhận xét của ông Didier Billion, trợ lý giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Ẩn sau vụ Khashoggi là cuộc chiến quyền lợi giữa hai nước vẫn tranh giành nhau vị trí thủ lĩnh trong thế giới Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ gần với phong trào liên hồi, huynh đệ Hồi giáo, trong khi Vương quốc Ả Rập Xê Út, cái nôi của chủ nghĩa Wahhabi, đi theo con đường chuyên chế. Vụ ám sát nhà báo Khashoggi cho thấy sự bất lực của Ả Rập Xê Út trong việc nắm rõ tình hình thế giới ngày nay và không có khả năng dự đoán hậu quả do hành động nghiêm trọng đó gây ra. Thêm vào đó, Riyadh chọn nhầm đất để hành động, ra tay ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ, một đối thủ đáng gờm. Và nhà báo Khashoggi lại là một người bạn của Thổ Nhĩ Kỳ, sắp kết hôn với một công dân của nước này. Chiến lược của Ankara đã mang lại hiệu quả sau khi Riyadh, từ bác bỏ, đã phải thừa nhận. Dù hy vọng loại bỏ Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn còn xa vời, nhưng theo trợ lý giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lợi dụng được tình thế để tước một số khu vực khỏi tầm ảnh hưởng của Ả Rập Xê Út hoặc dỡ bỏ cấm vận đối với Qatar hoặc ngừng cuộc chiến tại Yemen.
Chính phủ Pháp đối mặt với phong trào phản đối tăng thuế xăng dầu. Đây là chủ đề trên trang nhất của hầu hết các nhật báo Pháp. Thứ Bảy đến tối 17 tháng 11, chính phủ sẽ phải đối mặt với sự bất bình của người sử dụng ô tô.
Phong trào tự phát bắt đầu từ lời kêu gọi của một phụ nữ trẻ ở tỉnh Saint-Émilion, được thể hiện qua chiếc áo phản quang an toàn gilet jaune được đặt ở phía trước xe dưới kính chắn gió của ô tô. Vậy áo gilet vàng là ai? Libération đặt câu hỏi trên trang nhất cùng với hình ảnh chiếc áo phản quang chiếm trọn trang. Phong trào chặn các con đường lớn được dự kiến diễn ra trên quy mô lớn. Vì vậy, theo Le Figaro, đối mặt với áo gilet vàng, Tổng thống Macron tìm cách tránh đỡ. Tương tự, Le Monde cũng cho rằng phong trào áo gilet vàng khiến chính phủ lo ngại. Theo chính phủ, tăng thuế xăng dầu nhằm thay đổi cách đi lại của người dân, giảm bớt phụ thuộc vào ô tô và sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa đưa ra được một giải pháp cụ thể để hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tác động nhất do thuế xăng dầu tăng. Nhật báo kinh tế Leseco đăng biểu đồ về sự phân chia thuế xăng dầu. Theo dự kiến cho năm 2019, thì trên tổng số 37 tỷ euro thuế thì 17 tỷ sẽ thuộc về nhà nước, chỉ có 7,2 tỷ dành cho chuyển đổi năng lượng mà thôi. Xã luận của Libération lại nhận thấy đằng sau phong trào phản đối này còn là một cuộc chiến đấu không gian thay vì cuộc đấu tranh giữa các tầng lớp. Giữa người dân sống ở ngoại ô, nông thôn với các trung tâm thành phố, những người sống ở vùng xa có cảm giác bị người thành thị coi thường và bị chính quyền bỏ rơi. Le Monde thì cho biết các nghiệp đoàn tỏ ra ngờ vực và giữ khoảng cách với phong trào phản đối. Tương tự, phong trào ngày 17 tháng 11 chia rẽ các đảng phái chính trị theo Lacroix. Chỉ riêng phe cực hữu hùa theo sự bất đình của người dân theo nhật báo Libération.
Tự chế mỹ phẩm đang là trào lưu mới tại Pháp theo kiểu do it yourself. Trước tiên xuất hiện trên Internet, sau đó nhiều điểm bán nguyên liệu bio đã được mở như Aromazone, MyCosmetic v.v. song song với một số cửa hàng bán máy tự chế tạo mỹ phẩm.
Tuy nhiên, phong trào tự chế mỹ phẩm theo hướng dẫn được kèm theo bắt đầu khiến các nhà sản xuất truyền thống lo ngại vì những doanh nghiệp cạnh tranh mới này không theo các quy định trong ngành. Theo Cơ quan An toàn Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Pháp, thì các sản phẩm được bán kèm với cách pha chế cũng phải tuân thủ quy định về mỹ phẩm giống như một sản phẩm đã hoàn thiện.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất, 100 năm tác phẩm L'Histoire des Soldats, chuyện một người lính của nhạc sĩ Igor Stravinsky tròn 100 năm tuổi, Thanh Hà phỏng vấn nhạc trưởng Olivier Guillaume.
Entre d'Ange et de Neuzy, un soldat rentre chez lui.
1918, Igor Stravinsky đã viết nên một trang sử cho âm nhạc của thế giới. Trong những điều kiện khó khăn, với những phương tiện hạn hẹp, ông đã cùng với một người bạn văn là Camus cho ra đời L'Histoire du Soldat, kết hợp văn chương và âm nhạc để kể lại câu chuyện của một anh lính đào ngũ đã bán linh hồn cho quỷ. 100 năm sau, chuyện của người lính vẫn là ngọn hải đăng của các nhà soạn nhạc trên thế giới. Được sáng tác khi mà thế giới còn mịt mù trong khói lửa, được cho ra mắt công chúng lần đầu tiên vào hơn một tháng trước Hiệp định đình chiến tháng 11 năm 1918. Câu chuyện của chàng lính bán linh hồn cho quỷ phải đợi thêm 6 năm nữa mới gây được tiếng vang trên bầu trời nghệ thuật quốc tế. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI nhân dịp biểu diễn tại trường âm nhạc thị trấn Verrières-le-Buisson, nhạc sĩ kiêm nhạc trưởng Olivier Guillon cho biết thêm về điểm khởi đầu của tác phẩm nghệ thuật đa chiều L'Histoire du Soldat.
L'idée prend naissance en janvier 1918 et elle va être créée.
Ý tưởng nảy sinh vào tháng Giêng năm 1918 và đã được cho ra mắt công chúng 9 tháng sau, vào ngày 28 tháng 9 năm 1918, tại nhà hát Lausanne, Thụy Sĩ. Tác phẩm này bằng tuổi với hòa ước kết thúc Thế chiến thứ nhất. Chính đời sống khó khăn trong thời chiến đã thôi thúc Stravinsky và người bạn của ông là nhà văn người Thụy Sĩ Camus tìm một ngõ thoát, kiếm tiền để tìm kế sinh nhai. Stravinsky khi đó còn có gánh nặng gia đình. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Stravinsky và Camus đã hoàn tất một tuyệt tác. Nhưng thời đó họ chưa biết rằng đấy là một tác phẩm xuất chúng. Với thời gian, L'Histoire du Soldat đã có một chỗ đứng riêng biệt trên thế giới. Chỉ riêng năm nay không thể đếm được hết tất cả những buổi trình diễn nhạc phẩm này.
Mùa hè năm 1914, khi Thế chiến thứ nhất khai mào, nhạc sĩ người Nga Igor Stravinsky và vợ con đã bị kẹt lại Thụy Sĩ. Chiến tranh làm tê liệt các hoạt động văn hóa. Như nhiều nghệ sĩ cùng thời, đời sống của gia đình Stravinsky ngày thêm chật vật. Đến năm 1917, tình trạng tài chính sa sút, tác giả của những con chim lửa Petrushka hay lễ hội mùa xuân phải cấp bách tìm kế sinh nhai. Nhưng làm thế nào để dựng được một tác phẩm khi mà các nghệ sĩ không còn một xu trong túi? Làm thế nào để có được một dàn nhạc giao hưởng hùng hậu khi mà các nhạc công đã bị điều ra chiến trường? Làm thế nào để thu hút rộng rãi khán giả? Bởi số vé vào cửa là một yếu tố sống còn. Cùng với người bạn văn Thụy Sĩ Charles Ferdinand Camus, Stravinsky đã nảy ra sáng kiến kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật. Ngoài âm nhạc và văn chương, nghệ thuật sân khấu như kịch, ballet, xiếc là những nhịp cầu có thể đưa tác phẩm của họ đến gần hơn với khán giả. L'Histoire du Soldat đã được soạn như một vở kịch có dàn nhạc minh họa. Thế nhưng để đủ sống thì dàn nhạc và đoàn kịch đó phải gọn nhất, ít tốn kém nhất và phải hoạt động như một gánh hát rong. Vốn quen sáng tác cho những dàn giao hưởng hoành tráng, Igor Stravinsky trong hoàn cảnh của năm 1918 chỉ có được một dàn nhạc với vỏn vẹn 7 nhạc công, và ông đã quyết định sử dụng đàn violon contrebass trong bộ dây, kèn clarinet basson trong bộ gỗ, trombone và cornet à piston thuộc bộ đồng, cũng như là trống trong bộ gõ. Nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng Olivier Guillon nhấn mạnh đến tính cô đọng của L'Histoire du Soldat và bề dày trong dòng sáng tác của Igor Stravinsky, Charles Ferdinand Camus đến nay vẫn không một ai sánh kịp.
Stravinsky a dû développer tout son talent pour dire l'essentiel en peu de mots. Cette qualité va se retrouver sur l'ensemble.
Stravinsky đã thể hiện được tư tưởng rất phong phú của ông trong tác phẩm với một dàn nhạc thu nhỏ và trong những điều kiện hạn hẹp. Ông đã đem hết tài năng để diễn đạt được những ý tưởng của mình với rất ít phương tiện. L'Histoire du Soldat không phải là một vở múa ballet, mà cũng chẳng là một vở opera hay là một vở kịch. Đấy cũng không phải là một tác phẩm thuộc thể loại nhạc thính phòng hay thuộc dòng nhạc giao hưởng. Đấy đơn giản là chuyện của người lính. Và cho tới tận ngày hôm nay, không có một tác phẩm nào có thể đem so sánh với L'Histoire du Soldat của Stravinsky.
Bảy nhạc công đối thoại với một người dẫn chuyện, đấy là câu chuyện của một anh lính trẻ được phép về thăm nhà. Trên đường về quê, Joseph gặp một ông già muốn học vĩ cầm. Ông dụ dỗ người lính đổi cây đàn violon lấy một cuốn sách và mời anh chàng về nhà dạy ông đàn. Chỉ hai ngày thôi, ông nói thế với chàng trai. Nể lời ông lão, anh lính trẻ theo ông về nhà. Sau nhiều tháng sống trong đói lạnh nơi chiến trường, Joseph được ngủ yên trong đệm êm, chăn ấm, ăn no ngày đủ bữa. Đúng hẹn, đến buổi sáng thứ ba, anh từ giã ông lão về quê thăm mẹ già và vị hôn thê. Tựa như lưu thần Nguyễn Triệu lạc lối thiên thai, hai ngày trong nhà ông lão cộng thêm một ngày rong ruổi trên đường, thật ra là đã 3 năm. Ngày trở về, mẹ già không còn nhận ra anh, người yêu thì đã có chồng. Cuốn sách mà ông lão trao cho Joseph bên bờ suối ngày nào là một người bạn tri kỷ duy nhất anh còn lại. Đấy là cuốn sách của quỷ đem lại cho anh lính đào ngũ tiền tài và danh vọng. Joseph thậm chí cưới được con gái nhà vua sau khi đã chữa cho nàng khỏi bệnh. Với L'Histoire du Soldat, Igor Stravinsky là người mở đường, đưa dòng nhạc dân gian lên hàng nghệ thuật. Ông cũng là người xóa bỏ lằn ranh giới giữa dòng nhạc bác học và dân gian. Cũng qua chuyện của người lính bán linh hồn cho quỷ, ông đã soạn những nhạc khúc để đời cho một số các nhạc cụ như là đối với kèn clarinet chẳng hạn. Một nét độc đáo khác từ L'Histoire du Soldat là tác giả của lễ hội mùa xuân đã khoác cho những giai điệu cổ điển trong dòng nhạc Tây Âu một chiếc áo mới, chẳng hạn như là qua điệu Vals. Nhưng đồng thời, ông cũng đã đưa dòng nhạc đương đại vào tác phẩm của mình. Và nhất là, ông không ngần ngại khai mở ra rất nhiều những con đường mới. Nhạc trưởng Olivier Guillon giải thích.
Si on se replace dans le contexte, c'était une œuvre très très innovante. C'est la première pièce.
Đặt lại trong bối cảnh thời đó, đây là một tác phẩm mang tính sáng tạo rất rất lớn. Đây là lần đầu tiên một nhạc phẩm của châu Âu du nhập thể loại jazz mà ở vào thời đó còn được gọi là ragtime. Đây là lần đầu tiên một nhà soạn nhạc châu Âu mạo hiểm trong lĩnh vực này. Hơn thế nữa, Stravinsky sáng tác mà ông chưa từng trực tiếp tiếp cận với dòng nhạc jazz. 100 năm sau, có thể là dưới một khía cạnh nào đó, L'Histoire du Soldat đã lạc hậu, nhưng đây vẫn là một tượng đài của âm nhạc thế giới. Stravinsky, qua chuyện của người lính, đã khai mở nhiều con đường mới, và không một nhạc sĩ vĩ cầm nào, không một người chơi kèn clarinet hay trompet nào là có thể bỏ lỡ cơ hội khi được đề nghị biểu diễn tác phẩm này. L'Histoire du Soldat là một tác phẩm rất khó đối với tất cả các nhạc công, nhưng một khi đã nhập cuộc thì mọi người đều bị mê hoặc. Ta có thể diễn đạt hay thưởng thức tác phẩm này hàng chục lần mà vẫn không chán. Dàn nhạc thường say mê với cách diễn tả của người dẫn chuyện, và ngược lại thì các nghệ sĩ được mời thể hiện phần văn của Camus cũng thực sự bị điều nhạc thôi miên. Đấy là điều khiến cho L'Histoire du Soldat trở thành một tuyệt tác, và cũng là điều làm tôi yêu thích tác phẩm này.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam nói về chân dung người lính Việt Nam trong Thế chiến thứ nhất. Thu Hằng phỏng vấn sử gia Pierre Brochure.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Lính Đông Dương, đặc biệt là người Việt, thường được nhắc đến là chiến đấu cùng với quân đội Pháp trong Thế chiến thứ hai. Nhưng rất nhiều người Đông Dương đã có mặt trên chiến trường châu Âu trong Thế chiến thứ nhất, kéo dài từ năm 1914 đến 1918. Thậm chí, họ còn đông hơn cả số lượng lính Đông Dương trong Thế chiến thứ hai. Do trong giai đoạn này, Pháp ký thỏa thuận đình chiến với quân Đức, nên phần lớn số lính Đông Dương được dự kiến gửi sang chiến trường châu Âu đã không đi được hoặc bị gửi về nước. Trong giai đoạn Thế chiến thứ hai, theo dự kiến có khoảng 75.000 lính thợ và lính tập Đông Dương được gửi sang Pháp, nhưng cuối cùng chỉ còn có 25.000 người. Con số này thấp hơn 1/4 so với con số 93.000 người Đông Dương được đưa sang Pháp trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất, trong đó gần một nửa là lính chiến đấu trực tiếp trên chiến trường. Công lao của người lính Đông Dương được ghi công tại Vườn Nông học Nhiệt đới Paris. Ngoài ra, còn có 6 công trình ký ức Đông Dương, Souvenir Indochinois, còn được gọi là Tượng người lính An Nam chiến thắng, được dựng ở các thành phố Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Tarbes, Bergerac và Toulouse. Nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với sử gia Pierre Brochet về những người lính Đông Dương, đặc biệt là lính Việt Nam, đã sát cánh cùng quân đội Pháp trên chiến trường châu Âu. Thưa sử gia Pierre Brochet, lính Việt Nam tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất, sát cánh cùng với quân đội Pháp. Vậy họ được đưa đến những mặt trận nào ở châu Âu?
Il y avait un préjugé de l'état-major français contre les soldats vietnamiens.
Phía Bộ Tham mưu Pháp có một định kiến về lính Việt Nam, thậm chí ban đầu họ còn không muốn đưa lính Việt Nam sang Pháp vì sợ người Việt không chịu được giá lạnh vào mùa đông, hoặc sợ ngại đạn lửa trên tuyến đầu không xông pha ngoài mặt trận. Lính Đông Dương còn bị so sánh với người Senegal, được gọi là lực lượng đen, gồm hơn 200.000 người. Cuối cùng sau khi chấp nhận lính Đông Dương vào năm 1915, rất nhiều người trong số này lại không được đưa ra tiền tuyến, thậm chí còn không có mặt trên chiến trường. Nhưng điều này không ngăn cản họ đóng góp trong chiến tranh, vì có khoảng 8.000 người trong số họ được tuyển làm lái xe tải chở đạn dược, cung cấp đạn dược cho chiến trường. Ngoài ra họ còn lái xe cứu thương và cũng xuất hiện trên tuyến đầu để tìm người bị thương. Rất nhiều lính thợ Việt Nam cũng được đưa sang Pháp vì công nhân Pháp được điều rộng ra chiến trường. Vì vậy, phụ nữ phải tham gia vào sản xuất công nghiệp chiến tranh và được lao động Việt Nam hỗ trợ. Từ đó mà xuất hiện từ lính thợ. Lính thợ cũng được tổ chức thành trung đoàn, đại đội, vân vân và mặc đồng phục như những quân nhân thực thụ. Nhưng phần lớn số họ làm việc trong các nhà máy ở hậu phương. Tóm lại là phần lớn trong số họ là lính thợ, nhưng cũng có rất nhiều lính chiến đấu trên chiến trường. Thậm chí có người nói là nhiều quân nhân Việt Nam đã hy sinh trong trận đánh lớn Verdun. Nhưng xác của lính Việt tử trận bị vùi cùng lính Bắc Phi, vì thế mà hình ảnh họ sau này bị lu mờ.
Ils sont passés inaperçus dans la postérité. Voilà.
Vậy ngoài ra lính Đông Dương còn được điều tới chiến trường nào khác nữa hay không?
Il y a eu des Indochinois qui ont été dans les unités combattantes, non seulement en France.
Nhiều lính Đông Dương có mặt trong các đơn vị chiến đấu không chỉ ở Pháp, mà sau đó họ còn được cử sang cả các nước vùng Ban Căng để chiến đấu chống quân Bulgari, đồng minh của nước Đức, và lực lượng Bolshevik vào năm 1917, lúc diễn ra cách mạng Bolshevik Nga, lan sang cả vùng Trung Âu và Ban Căng. Ngoài ra, lính Đông Dương còn được điều đến chống người Druze, gốc Ả Rập theo đạo Hồi, sống ở phía bắc Syria và Liban. Người Druze không được người theo đạo Hồi khác coi trọng. Pháp được ủy quyền quản lý Liban và Syria, cùng lúc với việc Anh Quốc được quản lý Palestine, Jordani. Có nghĩa là Pháp Anh chia sẻ việc cai quản một phần đế chế Ottoman ngày trước. Người Druze nổi dậy vào khoảng năm 1925 khi các đội quân Pháp đến Trung Đông, mà người ta vẫn gọi là cuộc nổi dậy của người Druze kéo dài khoảng 2-3 năm. Và lính Đông Dương cũng được cử đến đây để chống người Druze. Trên mặt trận Ban Căng, tất cả các sĩ quan Pháp đều đánh giá lính Đông Dương là những người lính giỏi, làm tốt nhiệm vụ được giao. Lời đánh giá này được tướng Vegan, chỉ huy trưởng quân đội Pháp trong những năm 1939-1940, viết trong một cuốn sách về lịch sử quân đội Pháp, trong đó có một phần nói về quân đội thuộc địa, và dành một chương cho lính Đông Dương. Ông đánh giá họ là những người lính tuyệt vời nếu họ được chỉ huy tốt. Lính Bắc Kỳ cũng được điều đến Maroc để trấn áp cuộc nổi dậy ở vùng Rif. Ngoài ra, họ còn được cử đến Vladivostok. Khi cuộc cách mạng Nga nổ ra năm 1917, phe Bolshevik lên nắm quyền và thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, gọi tắt là nước Nga Xô Viết. Lính Đông Dương có mặt tại Vladivostok để chống phe Bolshevik trong đạo quân viễn chinh quốc tế, bao gồm người Anh, Pháp, Mỹ và Nhật.
Il y a eu un corps expéditionnaire international, anglais, français, américain, japonais.
Xin ông cho biết là lính Việt Nam được đưa sang châu Âu, họ là ai và quá trình tuyển mộ diễn ra như thế nào?
En principe, c'est le volontariat, c'est-à-dire qu'il touchait une prime de départ.
Trên nguyên tắc, phần lớn là người tình nguyện viên, có nghĩa là họ nhận được một khoản tiền ban đầu, nên có thể tạm gọi là tình nguyện viên. Tôi sẽ giải thích lý do vì sao. Sau đó họ được lĩnh lương, dù không cao, lương của quân nhân Pháp cũng chẳng khả quan hơn. Rồi họ còn có trợ cấp cho gia đình trong trường hợp họ bị thương hoặc bị chết. Trên nguyên tắc, quá trình tuyển quân diễn ra ở các làng, cũng có thể ở thành phố và được giao cho thân hào trong làng đảm trách. Dĩ nhiên là thân hào xoay sở theo cách của mình và tình trạng hối lộ nói chung rất cao. Ví dụ như nếu một người đàn ông thuộc gia đình giàu có, người này hối lộ quan để không bị đi đăng lính. Vậy là quan chức trong làng phải đi tìm những người nghèo nhất, không có đất cày, không có việc làm, vân vân. Và giải thích cho những người nông dân này là họ sẽ được lĩnh trước một khoản tiền. Viễn cảnh được vẽ ra là khi trở về, họ có thể sẽ trở thành thân hào. Nếu có huân chương, họ sẽ được lĩnh trợ cấp quân nhân hoặc họ có thể vào làm trong ngạch hành chính. Dĩ nhiên, ngoài những người bị ép theo một số ý kiến gây tranh cãi vẫn gọi như thế, nhưng thực ra họ không bị như vậy. Còn rất nhiều tình nguyện viên, thường là người phiên dịch, thư ký hay kế toán. Đừng quên một điều là những người này, dù bị ép đi lính hay không, đều phải qua kỳ kiểm tra sức khỏe. Tại sao Pháp lại phải tuyển những người bị lao hay quá yếu? Những người muốn được tuyển mộ phải trải qua hai cuộc kiểm tra. Lần đầu là ở trung tâm tuyển quân, và ở vòng này khá nhiều người đã bị loại. Khi đến bến cảng trước khi lên tàu sang Pháp, những người vượt qua vòng kiểm tra lần một lại được kiểm tra sức khỏe lần nữa. Theo nhiều tài liệu lưu trữ, vào khoảng năm 1916 hoặc sau đó, trên tổng số 6.000 người đến cảng xuất phát, thì vài nghìn người đã bị loại trong đợt kiểm tra sức khỏe thứ hai. Đó là chuyện đã diễn ra, là một thực tế và trái với nhiều lời đồn đại. Vậy tại sao lại có nhiều người tình nguyện? Không phải chỉ có mỗi phiên dịch viên hoặc người làm việc văn phòng, mà còn nhiều người tình nguyện viên khác vì họ muốn thoát khỏi cảnh đói. 9 trên 10 lính thợ đến từ tỉnh Thái Bình, là một tỉnh nông dân ở Bắc Kỳ, và rất nhiều người trong số đó không có đất cày.
9 lính thợ sur 10, ils venaient du Thái Bình, l'autre province aussi du Nord, qui était surpeuplée à l'époque.
Vậy tại Pháp, điều kiện sống của họ ra sao và họ được đối xử như thế nào? Và sau khi hết nghĩa vụ thì họ làm gì?
Les lettres, la correspondance des hommes est très variable, très diverse. Alors vous avez celui qui vous dit on est maltraité.
Thư từ trao đổi của những người lính này cho thấy điều kiện sống của họ rất đa dạng, rất khác nhau. Có thư nói rằng họ bị ngược đãi hoặc có nhiều thư viết rằng dù gì thì Pháp cũng yếu hơn Đức và nước Pháp sẽ không thắng trận. Nhưng cũng có nhiều lá thư nói ngược lại. Họ được người Pháp đón rất chu đáo, như một bức thư viết, tôi được một gia đình Pháp đón và coi tôi như con trai họ. Hoặc đồng đội của tôi tên là Joseph, gia đình anh ấy đón tôi. Một số lính thợ thì có bạn gái là người Pháp. Ví dụ như trong một bức thư, được sử gia Kim Loan Vũ Hiến trích lại trong cuốn sách của bà, cho biết một họa sĩ quan người Việt yêu một cô giáo tiểu học sống ở tỉnh. Vào năm 1919, khi được giải ngũ, người ta nói với ông rằng, nếu ông về Đông Dương thì sẽ tiếp tục được giữ chức hạ sĩ quan trong quân đội, nhưng nếu vẫn cưới người phụ nữ đó, thì ông sẽ phải gia nhập lực lượng quân đội của Pháp ở chính quốc, nhưng bị mất quân hàm, chỉ còn là một quân nhân bình thường. Trong thư gửi một đồng đội khác ở Marseille, người đàn ông đó viết là ông đã quyết định bỏ chức vụ ở lại Pháp và cưới người yêu. Ngoài ra còn có một số bức thư khác mà tác giả cho biết là họ đã được chăm sóc rất cẩn thận trong bệnh viện khi họ bị ốm hoặc bị thương, rồi họ được các gia đình Pháp đón tiếp trong thời gian hồi phục. Tuy nhiên cũng có rất nhiều bức thư cho thấy một cách chung chung là rất nhiều người Việt với vị thế là người dân của một xứ bị đô hộ thì mong Pháp thua trận. Nhưng khi Đức thất bại, người ta nhận thấy là lính Đông Dương không thể hiện niềm vui, nhưng khoảng 1-2 năm sau đó, họ cũng thừa nhận là Pháp đã chiến thắng.
Mais il y a la reconnaissance de la victoire française au moins 1 ou 2 ans après.
Bản tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn sử gia Pierre Brochet đã dành cho bạn buổi phỏng vấn nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất.
RFI, Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Singapore. Hàn Quốc trấn an về các bức ảnh vệ tinh căn cứ tên lửa Bắc Triều Tiên. Tại Trung Quốc, hàng chục sinh viên Marxist ủng hộ công nhân tranh đấu bị bắt. NATO chỉ trích chương trình hỏa tiễn của Trung Quốc. Châu Á, miền đất hứa đang được Nga thăm dò. Tham gia dự án xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như thế nào? Đó là một thách đố đối với ASEAN. vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thủy My phụ trách. Sau đó là tạp chí xã hội, Thùy Chương nói về vấn nạn cho thuê nhà không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn tại Pháp. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí 100 năm tác phẩm L'Histoire du Soldat, chuyện một người lính của nhạc sĩ Igor Stravinsky tròn 100 năm tuổi. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.